No. ai chưa tin thần thông địa pháp là phúc lần cao thượng kiếp phương tính kiếm nhường trí tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhục căn thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời cảm lượng pháp là phúc lần cao thượng sống phạm hành thấy được vị thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lần cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lần cao thượng những sợ hận như vậy không châu nào thôi hay là an toàn là phúc lần cao
Nam Mô Bích Thai á. Con nguồn đức hạnh thành kính tịnh lệ quý chư tôn đức tăng ni. Thánh chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Kham Nhận sẽ do Ni Sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự viên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thư, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Kham Nhận trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha dạ.
Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Kha dạ. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một đề tài nói về xâm nhẫn. Ở theo cái đời sống thường thì chúng ta thấy rằng đối với sự xâm nhẫn này á, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Đối với cái sự xâm nhẫn, cái pháp xâm nhẫn này thật sự đây là một cái pháp mà làm cho cái đời sống của chúng ta đó nó sẽ vượt qua được rất là nhiều khó khăn, nhất là phiền não ở trong cái cuộc tu này. Hơn nữa đó, quý vị thấy rằng đối với các vị Phật hoặc là những cái vị bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là đối với các vị mà đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy rằng vị nào cũng phải hoàn thành ba la mật mà ở trong đó có cái sự tham nhẫn. Vậy thì tham nhẫn này ở đây là một cái pháp mà làm cho chúng ta cần phải tu tục, cần phải tu tập. Vì sao vậy quý vị? Vì những cái pháp tham nhẫn này nó sẽ đem lại cái sự mà mình an lạc do mình vượt qua được những cái phiền não. Nhưng ở đây một điều quan trọng là chúng ta cần phải biết tham nhẫn như thế nào và trong những cái trường hợp nào gọi là không tham nhẫn. Thì kính thưa quý vị, chính bài học này ở đây đã nói lên bốn cái cách hành đạo hoặc là bốn cái cách để mà chúng ta đối xử. Thường thì có người là không tham nhẫn, rồi thứ hai đó là có người biết tham nhẫn, rồi thứ ba đó là có người biết nhiếp phục, và thứ tư là có người biết cái sự an tịnh. Thì những cái điều này là quý vị biết rằng là do chúng ta có cái sự tham nhẫn với những cái phiền não, hoặc là chúng ta có cái sự mà tham nhẫn để mà thu thúc các căn, hoặc là chúng ta có cái sự tham nhẫn để mà đoạn trừ, không cho những cái ý ác, những cái ác xấu nó khởi lên. Để chúng ta biết rõ thêm được nhiều trong bài kinh tham nhẫn này, thì chúng ta sẽ được nghe ni sư Liễu Pháp sẽ trình bày trong vị giảng sư chính của buổi tối hôm nay. Trước khi thỉnh ni sư Liễu Pháp thuyết giảng thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh ni sư Liễu Pháp. Và xin mời Phật tử Lăng Gia Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Đăng Hàm Á, Kham Nhẫn, trích từ Tăng Chi Bộ, Anh Quốc Tà Rá Ni Kà Giá, Điều Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, chương 4, bốn pháp phẩm đạo hành. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ đã chửi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không nhức mắng lại kẻ đã nhức mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này, không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn. Sống với sự chết, khi tai nghe tiếng vân vân, khi mũi ngửi hương vân vân, khi lưỡi nếm vị vân vân, khi thân cảm xúc vân vân, khi ý biết pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, phàm do nhân duyên gì, ý căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo không có chấp nhận dục tâm khởi lên. Tỷ kheo không có chấp nhận dục tâm khởi lên, từ bỏ tẩy sạch làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. Không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, không có chấp nhận các pháp bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ tẩy sạch làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi gọi là đạo hạnh an tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn đạo hạnh này, chúng con cũng thỉnh ni sư liệt pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Kha Già. Đã có thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại đức Kinh Hành, đại đức Phật Tính. Kính chào đại sư Liệu Pháp, thân chào quý Phật tử. Và mình tưởng rằng là như sư sẽ giảng được, nhưng mà do trục trặc về đường nét, nên là như sư không nghe thì cũng tạm được, nhưng mà rất là tạp âm, nó không rõ lắm. Thì ngay từ đầu thì cũng để chuẩn bị để giảng điều viết cho Minh Sư, nhưng mà thấy Minh Sư vào thì cũng rất là hoan hỷ. Và tránh Minh Sư giảng, nhưng mà rồi thì cũng không được như ý. Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải giảng buổi học hôm nay. Và kính bạch chư ca tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua bài học về nói về sự kham nhẫn. Thì
Chúng ta được biết đó là cái đề tài tham nhẫn là một cái đề tài rất là lớn cuộc sống tu tập của mọi người. Và ở đây đó thì nó gồm có bốn cái chi pháp rồi. Thì trong đây có nói đến cái chi pháp là cái thứ nhất là nói đến cái không kham nhẫn, thứ hai là nói đến sự kham nhẫn, thứ ba đó là có một đời sống thu phục nhất phục ở nội tâm, và thứ tư đó là đời sống được an tịnh từ ở nội tâm. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng là một điều đó là đời sống tu tập thì chúng ta có nhiều cái phương thức, phương cách để làm cho tâm của mình nó được tiến hóa, được thăng hoa lên thiên. Khi mà mình nói rằng ở trong cái đây là được nói đến trong cái bài học hôm nay là nói đến cái ý nghĩa đạo hành, đạo hành. Ở trong cái phần chánh văn á thì Đức Phật ngài dạy này, các tỳ kheo có bốn đạo hành này: đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh. Thì khi mà nói đến đạo hành á thì trước tiên á, là định nghĩa về cái chữ đạo hành. Đạo hành ở đây có nghĩa là con đường, con đường, hay nói cách khác tức là sở hành, sở hành của mỗi người. Tức là đây có bốn cái hạng người, hay là bốn cái phương hướng mà người chúng sinh hay là vị hành giả, một người nào đó có một cái sở hành tương tự như vậy. Thì khi mà nói đến đạo hành là con đường, hay là đạo hành là sở hành của mỗi người, vì vậy cho nên là trong cái đạo hành này á, trong cái sở hành này đó thì có những cái loại sở hành tốt và có những loại sở hành không tốt. Tức là cái sở hành của mỗi người, tức là cái việc làm của mỗi người đó, thì cái việc làm có những việc làm tốt và việc làm không tốt. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng khi mà nói là một người không có tham nhẫn là chỉ cho một cái người mà gọi là có một cái sở hành không tốt, nhà không tốt. Nhưng mà còn ba cái sở hành còn lại, đó là sở hành kham nhẫn, sở hành nhiếp phục và sở hành an tịnh á, thì đó là những cái sở hành hoàn toàn được gọi là tốt. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái gọi là kham nhẫn ở trong đời sống. Khi nói đến kham nhẫn thì từ chữ khanti, khanti Bali gọi là khanti, khanti. Thì chữ khanh tê ở đây á, là một cái sự kham, nhẫn chịu đựng, hay là kham nhẫn. Ở bên ngoài đó thì người ta gọi là cái từ gọi là nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn á, thì nó ở đây không có gọi là nhục. Bởi vì một khi có một người nào đó, và một khi có một người nào đó vì muốn cái điều gì đó, mình gọi là gọi là nhịn nhục để qua cái cơn nguy biến. Thì khi mà họ nhịn như vậy đó thì trong lòng của họ rất là khó chịu, rất là khó chịu, mặc dù là vì cái sợ về quyền lực, sợ vì tiền của, hay sợ vì mất lòng, sợ vì điều gì đó mà họ phải nhịn, nhưng mà trong lòng của họ cảm thấy khó chịu. Và quý vị ở đây đó thì chúng ta biết rằng là cái chữ nhẫn ở bên chữ Hán là ở trên có cái bộ đao, ở dưới là bộ tâm. Tức là trong cái hình ảnh, trong cái nghĩa tương tự á, tức là làm cho cái tâm của mình nó khó chịu. Khi mà một người có một cái, tức là cái sự kham nhẫn đó, nếu như chúng ta không có huấn luyện tốt, không có tu tập tốt, thì nó trở thành cái sự khó chịu rây rứt dằn xé ở trong nội tâm của mình. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là một người trong cái đời sống hàng ngày, nếu như mà mình không có kham nhẫn thì Thật sự đó đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng bất lợi rất là lớn, bất là lợi là lớn. Trước tiên đó chúng ta sẽ thấy rằng đạo hành không kham nhẫn, đạo hành không kham nhẫn, gọi là đạo hành không kham nhẫn. Người xưa có nói thì họ nói gọi là câu nhịn chín câu lành. Thì đây trong cái ý nghĩa là mình có thể là nhịn nhục, nếu mà mình một người mà không nhịn thì nhiều cái bất trắc xảy ra. Chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó là có những người đó họ vì không kham nhẫn được thì cái cơn nóng giận nào đó nổi lên làm cho họ không thể chế phục được lòng sân của họ, không chế phục được hành vi của họ. Và do vậy đó thì nhiều cái mà chúng ta thấy rằng từ cái sự mà không kham nhẫn được đó thì cái người đó đó họ có thể rằng có những cái lời nói thô tháo. Lời nói thô tháo đó làm đau khổ đến người khác, hay làm người khác mất lòng, hay là làm cho người khác phải phải khó chịu, thì từ cái điều đó nó có thể sinh ra cái sự oán thù. Oán thù nếu như một người không có kham nhẫn, cái điều mà kham nhẫn của một cái người tu Phật nó khác đi với cái người mà nhẫn nhục ở bên ngoài. Ở bên ngoài người ta gọi là nhẫn nhục, là nhẫn mà còn thấy nhục, tức là từ mặc dù là họ không có cái sự phản kháng trong lời nói, không có sự phản kháng bởi hành động, nhưng mà trong lòng cảm thấy khó chịu, bởi vì cái sự khó chịu từ nội tâm, tức là lòng sân, tức tối, bực bội. Nhưng mà nếu một người mà không có kham nhẫn á, thì cái người đó nó dễ sinh ra cái sự oán thù với những người khác. Thì thường là chúng ta thấy rằng là cái người mà có những người đó chúng ta thấy rằng á, rất là trầm, trầm tính. Khi nào mà có gì đó, cái gì quá quát lớn á, thì cái người đó mới là nóng dội lên, nóng lên, rồi họ buông ra những cái lời không hay. Họ có thể rằng là mắng chửi, chửi rủa hay nói những cái lời độc ác. Mà trong kinh người ta gọi là cái từ mà gọi là ngôn ngữ, gọi là vũ khí miệng lưỡi đó, là dùng cái lời nói. Mà cái từ có một cái chỗ khác Đức Phật này ví dụ cái ngôn ngữ lời nói đó ác độc, nó giống như là cái búa. Cái búa nó chặt, nó chém, nó làm cho người khác phải 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 đau khổ. Thì cái người mà không kham nhẫn á, thì trước tiên đó là cái người đã hay thốt ra những cái lời, cái lời chửi rủa, cái lời mắng nhiếc gây đau khổ người khác. Rồi trong cái việc làm, cái hành vi của họ, họ thô tháo, khi mà họ nóng giận lên á, thì bây giờ họ sẽ là dùng tất cả các cái loại gậy gộc, dao búa, hay là tất cả các loại vũ khí có cái gì có trong tay của họ, họ sẵn sàng tra khảo người khác, làm cho người khác phải khốn cùng đau khổ. Cái người mà không nhẫn nại, không 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 nhẫn á, nó là một trong những cái điều mà chút oán thù đối với người khác. Khi mà hoặc là không có thể có thiện cảm khi mà nóng giận. Chúng ta thấy rằng là nếu có hai người, một người mà ít có nóng giận, hoặc là và một người mà thường xuyên nóng giận, tức là mỗi chút mỗi nóng giận, chuyện lớn chuyện nhỏ thì cũng nóng giận hết, thì giữa hai người này thì rõ ràng người ta sẽ cái người mà hay nóng giận đó thì ít có thân thiện đối với người khác được, và người khác họ thấy rất là sợ. Mà trong kinh á, Đức Phật này ví dụ cái người mà hay nóng giận như vậy đó, cái người mà hay nóng giận như vậy như là một cái người ung nhọt, ung nhọt, ung nhọt có nghĩa là cái hình ảnh trong cái nghĩa bóng đó là cái một ung nhọt trong cơ thể của con người, nó bể ra lúc nào thì mủ nó sẽ ăn tỏa lúc đó, nó gây hôi thối lúc đó. Cũng như là một người mà hay nóng giận như vậy đó thì sẽ người khác họ ngần ngại gần gũi hay là thân thiện với lý do là cái người không có kham nhẫn. Và cái người mà nếu mà không kham nhẫn đó thì họ hay có những cái hành vi khác, gậy gộc hay là vũ khí, các loại vũ khí hoặc là vũ khí miệng lưỡi, từ đó họ gây khổ tổn thương đến người khác rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta biết rằng là cái người mà hay tức là không có kham nhẫn thì họ hay gây nhau lắm. Dạ, họ hay gây nhau lắm. Ở đây chúng ta thấy đọc ở trong cái phần chánh văn này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này dạy rằng là cái người mà không có kham nhẫn đó, thì người ấy hay chửi mắng lại người khác, và là người đó hay có sân hận với kẻ mà sân hận mình, hoặc là người đó hay có gây gỗ với người khác. Thì chúng ta thấy rằng một người mà không có kham nhẫn đó, thì một là trong đời sống của người đó không có những người thân thiện, không có những người gần gũi, ít có những người gần gũi và thường có những cái sự quán thuộc. Thứ hai là người không kham nhẫn đó, thì cái người đó ít có được thành công trên mọi phương diện nào, ít có được một phần công. Ví dụ như công việc, chúng ta thấy rằng có những cái công việc mà đòi hỏi con người phải có sự duy nhiên, đòi hỏi một người có sự duy nhiên, có một cái sự duy nhiên. Khi mà cái người đó có cái sự duy nhiên như vậy đó, thì cái người đó làm việc gì, bỏ vào trong một cái lĩnh vực nào, bỏ vào một cái công việc nào, thì người đó cũng có thể dễ dàng tiếp cận và dễ dàng thân cận với những người gọi là những người đồng nghiệp, thí dụ như vậy. Nhưng mà từ ở cái người mà có kham nhẫn á, thì cái người đó họ có thể dễ dàng đi đến thành công này, đi đến thành công khác trên phương diện mà đời sống hàng ngày, tức là họ có thể là nghề nghiệp, trong cái con đường mà công danh sự nghiệp thì họ có thể đi đến thành công. Thì cái người mà không kham nhẫn thì ngược lại, cái người không kham nhẫn thì họ khi mà gần tới đó, vì cái sự nóng vội đó thì họ rồi vội vàng buông ra những cái lời không hay, không tốt, là mất lòng sếp hay là mất lòng những cái người mà người ta tận tình hướng dẫn với mình, rồi tự động bỏ ngang như vậy, hay là tự động rồi không có cố công để học hỏi những cái điều gì. Thì cái người mà không kham nhẫn thì khó bao giờ có được cái thành công. Cái người thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó là cái điều kham nhẫn, tức là cái sự kham nhẫn mà chúng ta biết ở đây đó, là kham nhẫn là một trong những cái đức tính mà nó rất là tốt. Khi mà mình nói rằng là như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy đó, cái kham nhẫn nó khác với lại cái người mà nhịn nhục. Bởi vì nhịn nhục mà mình cũng như là chúng ta thấy là hàng tính mà lòn trôn vậy đó, thí dụ vậy, chịu khó nhịn nhục, hay hoặc là phạm lãi mà nằm gai lý mật vậy đó, để rồi mong rằng mà một lúc nào đó mình sẽ hồi phục, khôi phục lại gian sơn, một phút nào đó mình đầy đủ sức mạnh để mà mình chiến thắng lại với lại kẻ thù của mình. Thì cái người đó người ta gọi là nhịn nhục, chứ không phải được gọi là kham nhẫn. Nhưng mà một người kham nhẫn ở đây là một người hiểu rõ được, mặc dù là cái người đó họ có thể thừa thế, tức là họ sẽ có thể thắng thế hơn về quyền lực, về sức mạnh, về trí tuệ, về cái này cái kia, họ có thể thừa thế hơn, nhưng họ cũng kham nhẫn ở đây, và họ hiểu được cái nguyên nhân, cái nguồn gốc, nguồn cội mà để rồi họ có thể nhiếp phục được. Như vậy thì cái người thứ hai mà chúng ta thấy ở đây đó là cái một người có đầy đủ cái sự kham nhẫn trong đời sống. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng là kham nhẫn cũng là một cái đức tính tốt, và là một sức mạnh của một vị tỳ kheo, hay là kham nhẫn nó trở thành một cái pháp độ ba la mật của một vị hành giả, hay là một vị bồ tát đang trong cái quá trình bổ túc pháp độ ba la mật. Bởi vì trong 10 pháp độ ba la mật thì có cái pháp độ khandi parami, đó là trên phương diện pháp độ ba la mật. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì chúng ta thấy rằng một người có kham nhẫn Bây giờ trước tiên á, là trong cái ý nghĩa của bài học này, Đức Phật Ngài dạy rằng cái tham nhẫn cái gì? Tức như là một người có cái tham nhẫn cái sự mắng, lời mắng ý của người khác. Chúng ta đi tu tập đó, thì trong quãng một quãng đời của mình thì xin thưa quý vị, cũng có lúc thăng lúc trầm, có lúc nghịch cảnh, có lúc thuận cảnh, chứ không phải là nghịch cảnh không, cũng không phải là thuận cảnh không. Thuận cảnh không á, là đi đến đâu á, là họ không có chống phá, và họ không có tìm cách này cách kia hãm hại, hoặc là đi đến đâu có người họ giúp đỡ cho mình, đó là gọi là thuận cảnh. Nhưng mà gọi là nghịch cảnh á, thì có thể là mình có thể đi đến một cái vùng nào đó, một cái nơi nào đó, cái nơi đó cái nhân tình chưa có được thuần phục, nhân tình họ chưa được thuần phục, mọi người chưa có được thuần phục, thì cho kỳ khi mà mình thấy mình tu tập chưa chắc là họ đã quan hỷ đâu. Dạ, thì họ lại có lời ra tiếng vào, họ có tìm cách này cách kia. Mặc dù là đối với một người tu tập á, thì dù là thuận cảnh hay là nghịch cảnh thì mình cũng kham nhẫn thôi. Dạ, đối với cái thuận cảnh á, cả cái cám dỗ thì mình cũng phải kham nhẫn. Họ có thể giúp đỡ về mình thì hay hoặc là họ hỗ trợ về mình cái điều gì đó, thì mình cũng xem như đó là một cái điều thuận duyên, hay là đó là cái phước của mình, và cũng không phải vì vậy mà ý lại để rồi quên đi những cái đời sống tu tập của mình, và mình quên đi cái lý tưởng tu tập của mình, cuối cùng thì mình bị đi vào cái dòng xoáy mà chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật Ngài gọi rằng giống như một khúc gỗ, giống như một khúc gỗ, nếu không bị những cái nguyên nhân cản trở thì khúc gỗ đó sẽ trôi ra ngoài biển, từ ở trên thượng nguồn nó có thể trôi ra ngoài biển. Nhưng mà nếu như khúc gỗ đó bị người khác vớt, bị phi nhân vớt, bị tắt bên bờ bên này, hoặc là tắt bên bờ bên kia, hoặc là bị mục chìm xuống dưới đáy, thì miếng gỗ đó không thể trôi ra ở ngoài đại dương. Cũng như vậy, với một người tu tập, không phải là chỉ kham nhẫn với cái nghịch cảnh, mà bên cạnh đó thì phải kham nhẫn luôn cả cái nghịch thuận cảnh luôn. Thuận cảnh ở đây là những cái điều thử thách, cám dỗ. Như vậy thì cái người mà bởi vì cho nên là trong cái bài kinh mà chúng tôi nhớ là cái bài kinh gọi là bài kinh vụ lõi cây thuộc trung bộ kinh, Đức Phật Ngài nói là mình thuần thành tựu về giới, thành tựu về lòng, thành tựu có cái sự kính tinh, hay là thành tựu về một chút ít định, thì đừng cho rằng cái một thành tựu trên cái phương diện tu tập của mình, một số thành tựu đó, đừng cho rằng cái đó là đầy đủ, đó là sự thỏa mãn hay là vừa đủ, thì chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Và mục đích của một người mà đi tìm lỗi cây, mục đích của một người đi tìm lỗi cây là hãy nhận ra đâu là lỗi cây, đâu là vỏ cây ngoài, đâu là vỏ cây trong, đâu là nhành lá, chúng ta phải biết. Và mục đích lý tưởng tu tập là làm sao trong mọi trong mọi cái đời sống tu tập, là mọi cái bước thăng tiến ở trong đời sống tâm linh của mọi người, người đó phải nhận biết ra ngay là mình đang ở mức độ nào, và đến một mức độ nào thì cái người đó thật sự mới là giải thoát hoàn toàn, hay là chấm dứt tất cả sự ràng buộc của phiền não. Còn thành tựu trên một phương diện nào đó thì cái đó cũng chỉ là trên từng bước để đi đến cái rốt ráo, nhưng mà sự thật chưa đi đến cái rốt ráo. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một người mà kham nhẫn, một người có kham nhẫn, Đức Phật này nó kham nhẫn cái sự mắng nhiếc của người khác, mắng nhiếc của người khác, hay là họ nói ra nói vào. Chúng ta thấy rằng có những người đó họ thấy mình là một, thấy có khi là thấy nhiều nhà sư tu hành, một cái người ác á, một cái người mà có ác tâm á, thì họ chưa chắc họ lại tán tụng khen tặng với những người mà có thiện tâm. Một người mà có tu tập chân chánh thì họ không muốn gần gũi, hay là không muốn thân cận với những người ác. Nhưng mà đối với một người ác thì họ lại thấy, khi mà họ thấy những cái người mà có tu tập đó, thì tự động khởi cái tâm ganh tị, khởi cái tâm tật đố, khởi cái tâm ghen ghét, khởi cái tâm chống phá. Thì từ đó đó, đối với một người mà tham nhẫn ở đây đó, là mình đi với là cái ở một cái nơi nào thì mình biết tham nhẫn với cái nơi đó. Chúng ta biết là tham nhẫn luôn những cái người mà cái người mà họ chống phá. Rồi có những cái nơi mà chúng ta thấy đi đời sống tu hành của các vị ngày xưa đó, thì chúng ta thấy rất là đơn giản. Đơn giản là vì không có bị ràng buộc cái điều này điều kia, chỗ ở trú xứ nhiều, không bị ràng buộc bởi cái gì đó, cái ràng buộc của những nhà chức trách nhiều, hay không ràng buộc bởi vua chúa nhiều. Nhưng mà ngày nay thì đòi hỏi phải có sự ràng buộc. Ràng buộc đó nó cũng có cái hạn chế nhất định, nhưng mà mình sống ở đâu á thì mình phải biết tham nhận ở chỗ đó. Chỗ đó khó khăn chỗ nào thì cái người tu hành á cũng phải có cái sự tham nhận ở chỗ đó, mình biết khắc phục không, khắc phục ở chỗ đó. Như vậy thì cái lời mắng nhiếc đó của một người đó, người khác gây cho mình á, thì cũng phải biết tham nhận. Không phải chỉ tham nhẫn ở đây đó, không phải là cái người mà nhịn nhục để rồi cho qua cơn, qua thời gian rồi tìm cách để phục thù, không phải vậy. Mà là một cái tâm nghĩ xét về cội nguồn của nó. Đức Phật này dạy ở đây đó, với một thầy thì theo có cái sự tham nhẫn thì phải xét thấy được cái tham nhẫn, cái nguồn gốc nào mà dẫn đến cho nguyên nhân nào mà dẫn đến cho mình phải khó chịu, mà mình phải tham nhận. Ví dụ là lời nói thì mình phải nghe từ âm thanh lỗ tai mình nghe, và lời nói đó nó là do cái sự chú tâm của mình để mình nghe. Rồi từ cái nghe đó, đó thì nội tâm của mình nó có những cái phiền não nó dấy lên làm cho mình phải khó chịu. Nhưng mà đối với một cái người tu tập đó, là tất cả cái việc mà thuận cảnh thì mình đã tham nhận, rồi nghịch cảnh cũng phải tham nhận. Tham nhận ở đây đó là mình phải sáng suốt nhìn nhận thấy rõ được cái nguồn gốc của nó đưa đến làm sao, tại sao để cho mình giận, tại sao để cho mình khó chịu, và điều thử thách này nó có thể kéo dài thời gian hay không, hay là trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta suy xét như vậy thì với một người tham nhận là như vậy. Dạ, tham nhận, mình tham nhận như là Đức Phật ngài dạy rằng cái sự tham nhận đó đó, và cái sự tham nhận đó là mình không có cãi giả lại người khác, hay cũng không có mắng chửi lại người khác. Mình sẽ thấy rằng một người tu, một cái người tu mà xuất gia đó, mà mình có những cái lời thô tháo đó, thì nó cũng không đúng, không phải. Và nếu như có hành vi mà trái ngược lại đó thì cũng không đúng. Nếu như vậy, đối với một người cư sĩ cũng vậy đó, trong đời sống mà mình có cái tham nhẫn thì mình sẽ được cái sự an vui. Tốt nhất là trong nội tâm của mình có được sự an vui. Thứ hai nữa là cái người chung quanh của mình cũng có được cái sự an vui do cái sự tham nhẫn của mình. Và Đức Phật ngài dạy một vị tỳ kheo đó, nếu như mình tham nhẫn thì đó chính là cái sức mạnh, sức mạnh mình đi đến đâu cũng vậy đó. Nếu như một người mà có cái sự tham nhẫn đó, thì nhờ tham nhẫn như vậy đó thì cái người đó có thể rằng bước tới từ ở thành công này đi đến thành công khác. Bây giờ ở đâu khó khăn mà mình có tham nhẫn thì biết rồi đó, cái người ta cũng có một cái sự sự quý mến, rồi biết rồi người ta cũng quý mến quý trọng. Còn nếu như mình không có tham nhẫn thì người ban đầu thì đã gặp cái sự chống bán rồi, hay là cái sự chống trả, thì như vậy thì mình thấy cái sự bất lợi. Nhưng mà nếu như một thầy tỳ kheo có cái sự tham nhẫn như vậy đó, thì đó là cái sức mạnh của vị tỳ kheo. Tỳ kheo có tham nhẫn về cái hoàn cảnh chung quanh của mình, hay hoặc là mình tham nhẫn về cái, nhất là cái người chung quanh của mình khi họ có những cái điều chửi mắng, hay là mình tham nhẫn về chính cái cái nội tâm của mình. Bởi vì cái nội tâm của mình á là do phiền não, cho nên là nó có thể dấy đầy lên, dấy lên những cái lòng sân giận, hay là dấy lên những cái sự tham đắm thái quá, hay hoặc là dấy lên những cái tà kiến lệch lạc, hoặc là dấy lên những cái tà mạn, cái ngã mạn ý lại thống cao. Từ ở cái đó đó làm cho cái người đó khó tiến bộ được. Nhưng mà một người có sự kham nhẫn là mình luôn luôn chuẩn bị cho cái sự đối kháng của mình từ ở nội tâm, hoặc là mình sẽ kham nhẫn với những cái ngoại cảnh từ bên ngoài, ví dụ như là về hoàn cảnh thời tiết đó mình cũng kham nhẫn, nóng hoặc lạnh, là rét hay là trời trái gió trở trời cũng phải kham nhẫn, không phải vì bực bội như vậy mà bực bội, hay hoặc là người khác chống bạn thì cũng khó, sẽ khó chịu. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy rằng kham nhẫn là một sức mạnh của vị tỳ kheo, hay là Đức Phật Ngài còn dạy nữa là kham nhẫn chính là một vật trang sức của một vị tỳ kheo, một vị hành giả, ví dụ vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, tại vì sao nếu như một người mà sân giận á, thì nó biểu hiện lên cái sắc mặt, biểu hiện lên cái cử chỉ hành vi thô tháo như vậy đó, thì ở đó nó không phải là cái vật trang điểm được, không phải là vật trang điểm được. Nhưng mà một người có cái sự kham nhẫn như vậy đó, mình có thể an vui cho mình và làm an vui cho những người chung quanh của mình, thì hoặc là chính nhờ sức mạnh của kham nhẫn đó, cái vị ấy có được một cái sự lan tỏa, được một cái gọi là trong cái hình ảnh mà người ta nhìn nhận, nhìn thấy giống như là một cái người đáng quý, đáng kính và đáng mến, thí dụ như vậy. Thì đó là cái vật trang sức của một vị tỳ kheo. Thí dụ bây giờ quý vị thấy rằng một người mà có kham nhẫn thì chắc chắn rằng là mọi người khác, bạn đồng phạm hạnh của mình có quý mến. Chúng tôi thấy trong giáo hội có những vị đó, thì đa phần có những vị rất là mát mẻ, nhưng cũng không, cũng có một vài vị đó thì thật sự khó gần gũi. Khó gần gũi là vì tính của họ rất là nóng nảy, ở chút là cao có, ở chút khó chịu, thì làm cho khi mà mình tìm cái sự thân cận, tìm một cái sự thân thiện đó, thì cũng khó, khó là như vậy. Cho nên ở đây đó, thay chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái sự tham nhận là mình có thể làm cho người khác quý mến được. Cái thứ hai nữa đó là cho người khác cảm phục được, cảm phục được là mình đã có từng bước cảm nhận, có từ giờ mọi từng mọi chuyện mà mình đã có cái tham nhận như vậy, thì họ rất là cảm phục mình. Là gì? Thay vì những cái điều đó là người ta không thể chịu được nổi, nhưng mà với một vị mà có kham nhẫn như vậy đấy, một người mà có kham nhẫn thì cái người đó sẽ gây ra cái ấn tượng mà người khác có sự cảm phục, là mình là không được mà người ta làm được, ví dụ như vậy. Hoặc là với một người mà có cái sự kham nhẫn đó, thì cái người đó không có cái sự quán thù, ngay cả mình nói những người tu như vậy, hay là những người cư sĩ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, mình đi đến đâu mà mình có kham nhẫn thì không có quán thù gì hết. Ai có ban đầu thì có sự chống trái, chống phá, rồi tìm cách này cách nọ để phá, nhưng mà nhờ cái sự kham nhẫn của mình, họ phá mình hoài kiếp rồi họ cũng quy phục thôi, họ cũng nản, họ cũng chán, họ cũng không muốn phá nữa. Thì như vậy mình có kham nhẫn là mình không có những cái người quán thù chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là, thứ ba nữa đó, là một người mà có kham nhẫn như vậy đó, thì mình sẽ dễ dàng đi đến thành công này, đi đến thành công khác, thành công khác trên phương diện pháp học. Mình nhờ cái sự kham nhẫn như vậy, mình cố công trong cái sự kham nhẫn đó, để đòi hỏi có một cái người có, không phải là mình giống như cái người mà bợ đỡ, không phải. Mà mình kham nhẫn ở đây là một người mà hiểu rõ được cái nguyên nhân, mà chính vì nhờ cái đức tính mà mình có kham nhẫn, cái người mà lớn hơn được cái người mà người ta nói bên ngoài á, cái người mà người ta lãnh đạo bên ngoài á, ta cũng nhìn thấy thì người ta cũng cảm thấy như là người đáng tin cậy. Thì cái người mà nhờ cái sự tham nhẫn đó giao cho họ một cái công việc gì đó, thì cái người đó có thể là đi đến dễ cái thành công. Khi mà họ có niềm tin, tin tưởng vào mình thì mình có thể đi đến cái sự thành công, từ thành công này đi đến thành công khác. Cũng như trên đời, trên cái phương diện tu tập cũng vậy đó, mình có tham nhẫn thì mình tham nhẫn từ ban đầu những cái việc nhỏ đến mình tham nhẫn đến những cái việc lớn, và mình sẽ thấy rằng cái nội tâm của mình sẽ trưởng thành, trưởng thành một ngày một chút, trưởng thành một ngày một chút. Thì biết rồi á, ngay cả những việc mà tay trời mà mình cũng vẫn bình thản trước mọi cái điều mà nó xảy ra đối với mình. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó, từ ở cái việc mà họ, ví dụ bây giờ mình nói rằng một người mà có tham nhẫn như vậy đó, thì họ sẽ đi đến thành công ở trong cái nội tâm của họ. Họ nhẫn nại đến một cái điều gì đó thì rất là dễ dàng làm cho cái nội tâm của họ dứt bỏ đi những cái điều sân giận, oán thù, hãm hại, bỏ đi những điều đó. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng một người tham nhẫn thì cái người đó có nhiều cái sự quý mến của người khác, có nhiều cái sự cảm phục của người khác đối với mình. Và một người tham nhẫn thì người đó ít có sự oán thù, và cái người tham nhẫn thì người đó đi đến thành, có thể đạt đến nhiều cái thành công này, đi đến thành công khác. Đây là cái đạo hành thứ hai mà chúng ta thấy rằng có cái người, người có cái sự tham nhẫn. Mà như Đức Phật này dạy rằng Khanti Thi Đắc Sạc Lan Ca Rô, nhẫn nại là vật trang sức của một vị hành giả. Trong đó có những hài cư sĩ của chúng ta hay là các bậc xuất gia. Rồi cái chi pháp thứ ba mà chúng ta được biết ở đây, Đức Phật này dạy là đạo hành nhiếp phục. Đạo hành nhiếp phục, khi mà mình nói đến nhiếp phục ở đây đó là cái sự thu thúc, sự thu thúc các căn, thu thúc các căn. Đức Phật này dạy ở đây là tỳ khô không, khi mà tỳ khô mắt thấy sắc, không dưỡng tướng chung và tướng riêng, không dưỡng tướng chung và tướng riêng. Chúng ta biết rằng cái phiền não nó sanh khởi lên từ ở các cái giác quan của mình, đặc biệt là cái nguồn cội của nó là do các phiền não, do có phiền não tham, do có phiền não sân, có do có phiền não si. Do những cái phiền não đó nó là một cái pháp tiềm ẩn, pháp bất thiện tiềm ẩn ở trong tâm. Khi nào mà nó gặp cảnh thì tự động là nó dấy khởi lên, do làm không có sự thu thúc đó. Và ở đây Đức Phật này gọi là một thời kỳ theo khi mắt thấy không giữ tướng chung, không nắm giữ tướng chung và không giữ nắm giữ tướng riêng. Nắm giữ tướng chung là sao? Nắm giữ tướng chung là mình nhìn là mình cho đây là người đàn ông, cho đây là người đàn bà, cho đây là người già, người trẻ, tự động vậy. Một cái nhìn của bậc thánh, cái một bậc mà vô lậu thì họ nhìn, các vị nhìn thì cũng biết là nam nữ, nhưng mà họ không có chuyện nào dấy lên. Nhưng mà với một người phàm phu á, thì do rằng mình chấp giữ rằng người tướng chung là đây là người đàn ông, đây là người đàn bà, đây là người già, đây là người trẻ. Khi mà mình chấp như vậy thì giữa phân biệt giữa già và trẻ, giữa phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, nam và nữ, nam thì ái luyến nữ, nữ ái luyến nam, già trẻ, vân vân. Do chấp giữ như vậy đó thì mắt nhìn sanh khởi lên thì phiền não sanh khởi, dục tham sanh khởi, dục tham sanh khởi. Hoặc là chấp giữ tướng riêng, ở đây đó là Đức Phật này dạy rằng do rằng mắt mình thấy sắc, cho nên là mình cho rằng là cái người này đẹp ở chỗ này, đẹp ở chỗ kia, đẹp con mắt, con mắt bồ câu hay là lỗ mũi, mũi dục dừa, cái mặt chữ đi là nam nữ, mặt cái son là tự mình định hình ra như vậy. Thường là trong cái giả lập thiết định, giả định, thiết lập giả định của mình á, là tự cho cái điều này điều kia theo cái gì mình thiết lập giả định như vậy là gì, là do cái yếu tố phiền não, là do ái tham trong đời sống. Cho nên là mình tự định, thường là mình trong cái quan niệm của mình là quan niệm trong cái khái niệm chế định thôi. tự là mình định đặt ra như vậy, hoặc là do tưởng, hoặc là do tưởng. Tưởng tức là trước đây mình đã gặp, như lúc chúng ta thấy là rất lúc nhỏ đó, mình sinh ra thì lúc mình tuổi còn bé, chưa cái tuổi gọi là trưởng thành đó, thì mình nhìn cái vật nào như vật này chưa có phân biệt được đẹp hoặc là xấu trong cái cảnh sắc giữa nam và nữ. Nhưng mà khi mà tuổi trưởng thành rồi thì tự động là do cái tiền não đó, cho nên là thấy là mình tự định đặt ra, hoặc là do kinh nghiệm của chính mình, hoặc là do tiền não trước đó từ đời trước đã để lại, hoặc là do mình tiếp xúc với người này, tiếp xúc người kia, những người trước đó họ nói mình như vậy là đẹp, như vậy là đẹp, thì trong cái giả định đó, rồi có người thì nhận dân trong cái tướng riêng đó, có tùy vào người, có người thì cho rằng cái này là đẹp, cho rằng con mắt là đẹp, cho rằng tai là đẹp, cho rằng cái mặt là đẹp, cho là tướng đi là đẹp, cho nước da là đẹp, vân vân và vân vân. Như vậy thì mình sống trong cái giả định, và do vậy thì từ đó phiền não ở trong nội tâm của mình xem khởi lên, do mình chấp giữ tướng chân và tướng riêng đó. Đức Phật ngày dạy như vậy. Thì từ đó tai cũng vậy đó, tai chúng ta nghe âm thanh, âm thanh thì cái tai chúng ta nghe âm thanh thì nhiều, nói những lời dịu ngọt, nói những lời ngon ngọt, hay nói những lời ru ngủ vân vân và vân vân, thì tự động mình tham đắm trong đó. Mũi chúng ta, lưỡi chúng ta cũng vậy. Khi các căn của chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với các cảnh trần thì tạo nên cái xúc, tạo nên cái xúc mà chúng ta biết rằng trong 12 duyên khởi đó, Đức Phật ngài nói là do xúc mới duyên cho thọ, thọ thì mới duyên cho ái. Xúc là ba pháp căn cảnh gặp lại. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu như là nếu chúng ta có căn mà không có cảnh thì đâu có thể tạo thành xúc được. Và nếu như chúng ta có cảnh mà không có căn thì cũng không tạo thành xúc được. Và nếu như mà có cảnh mà có căn, có cảnh vừa có mắt vừa có cảnh sắc, nhưng mà nếu như chúng ta không có cái tâm để nhận xét, tức là thức sanh khởi, nhãn thức sanh khởi, thì chúng ta cũng đâu có thể tạo thành xúc mà để dẫn đến thọ được. Và cái cảm thọ trong đời sống á, liên quan chúng ta thấy là trong đời sống hàng ngày mà Đức Phật ngài nói rằng trong đời sống hàng ngày do tâm của chúng ta bị sanh khởi các cái phiền não tham sân si, nó sanh khởi liên tục như vậy. Và với một vị tỳ kheo thì hãy thế chế phục cái tâm của mình. Ở đây chúng ta nghe ở trong cái chánh phần chánh văn này, Đức Phật này là do phàm, do như gì nhãn căn, nhãn căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ô bi, các bất thiện pháp sanh khởi lên. Do cái nhân nghiệp, Đức Phật này nói rằng với một người có sự thu thúc thì mình phải xét thấy nguồn cội. Nếu có căn mà không có cảnh thì nhãn thức không thể sanh khởi. Nếu có cảnh mà không có căn, tức là không có mắt, thì nhãn thức cũng không thể sanh khởi. Nếu có tai mà không có âm thanh thì cũng không thể sanh khởi. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái nguồn cội từ đâu, từ phiền não, do phiền não, do chúng ta không có thu thúc các căn đó, mà để rồi ái tham ở trong đời sống nó có thể sanh khởi lên, ô bi có thể sanh khởi lên. Ô bi, ô là buồn. Như vậy thì ô bi ở đây là mình đau khổ, buồn. Buồn là từ cái gì mà nó khởi lên, mà chúng ta thấy rằng mà thích ý, ưa thích thì tự động chúng ta tham ái, tham đắm sanh khởi lên. Nhưng mà cái gì mà chúng ta không ưa thích thì tự động chán ghét, buồn tủi từ ở cái lòng sân của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng hai cái trạng thái của tâm sân, trạng thái của tâm xa tham của chúng ta, do chúng ta không có biết phục được nó đó, thì từ đó nó sẽ sanh khởi liên tục, nó sẽ chi phối trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Cho nên là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng mình có thể một người mà chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, tức thì giải thoát các phần khổ đau. Và một người chế cột ở đây là một người nhờ gì? Nhờ thu thúc các căn. Mà thu thúc ở đây có thể là thu thúc qua cái sự chánh niệm của mình. Khi mà mình chánh niệm là mình có sự chú tâm trên một cái đề mục nào đó, không nhìn, không vì vậy mà mình chấp giữ tướng chung và tướng riêng trong đó, để rồi tham ưu sanh khởi ở trong đời này. Tương tự như vậy, các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, nó làm cho tâm của mình bị sao trộn, làm cho tâm của mình bị chi phối, sân sầu bi khổ u não nó sanh khởi lên, hay là tham bám sanh khởi lên. Hoặc là chế phục được cái gì? Chúng ta chế phục được nhờ cái sự chánh niệm trong đời sống. Hoặc chúng ta dùng trí để chúng ta suy xét cái nguồn cội gốc rễ của nó. Cái điều này nó có thể nên hay là không nên, đáng lưu tâm hay là không đáng lưu tâm, đáng nhìn hay không đáng nhìn, đáng nghe hay không đáng nghe, đáng để tâm hay không đáng để tâm. Thì cái điều đó chúng ta cần phải suy xét lại. Hoặc là bởi vì với một người mà có cái sự mà tham nhẫn như vậy đó, có thể là nhờ họ thu thúc các căn, hoặc là nhờ sự chánh niệm, hoặc là nhờ cái trí tuệ để suy xét, suy xét coi cái là thứ nhất là suy xét coi cái nguồn gốc, nguồn cội của căng thẳng và tức đó. Thứ hai nữa đó là mình suy xét đến cái tính khổ bức bách của thân năm của này. Hoặc là chúng ta xét đến cái gì, nếu mà tham sân khởi lên thì chúng ta suy xét đây có thể là bất tịnh. Nó bất tịnh từ ở cái điều mà chúng ta thấy, bất tịnh từ ở cái âm thanh mà chúng ta nghe, bất tịnh từ ở cái mùi hương vị mà chúng ta nếm, bất tịnh từ ở sự xúc chạm. Nó bất tịnh là như vậy. Khi chúng ta suy xét như vậy thì làm cho cái tham tâm của mình nó được chế phục đi, nó được lắng dịu đi, nó được lắng dịu đi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, tức là chế ngự, Đức Phật này dạy là chế ngự cái nguyên nhân ấy, tức là chế ngự mà cái nguyên nhân mà dẫn đến cho cái lòng tham, tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi, thì hộ trì các căn, sống chế ngự các căn. Như vậy thì nhờ chế ngự như vậy thì phiền não không có sanh khởi lên, hay là phiền não có thể lắng dịu đi, hoặc là phiền não được đoạn trừ từ ở cái điều đó. Thì đây là cái cách đạo hành mà đạo hành thứ ba, tức là đạo hành nhờ cái gì? Nhờ mình nhiếp phục các căn, nhờ mình nhiếp phục các căn. Không phải là nhiếp phục các căn, không phải là không thấy, không phải là bịt mắt lại, không phải là bịt lỗ tai lại, không phải là bịt cái miệng lại, không phải là bịt cái lỗ mũi lại, mà là chúng ta vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng mà không phải như vậy để tâm của mình nó lâu cuốn chi phối do cái pháp bất thiện, do cái phiền não làm cho tâm của mình chi phối mê muội, và mình bị kéo trôi vào trong cái pháp bất thiện. Ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên thì như vậy, lúc nào mà ác bất thiện pháp nó sanh khởi lên thì nó trở thành nó gọi là cái pháp bất thiện, nó nóng nổi, nó thôi thúc, hay là nó lớn mạnh, làm cho chúng ta có những cái hành vi đó có thể là khởi từ ở trong tâm của mình, hành vi đó có thể là khởi ra từ lời nói của mình, hay hoặc là hành vi đó nó khởi ra từ ở cái hành động của mình gây ra cái điều bất thiện. Thì như vậy ra cũng không là không tốt. Và cái đạo hành thứ tư Đức Phật này dạy là đạo hành an tịnh. Đạo hành an tịnh là một vị tỳ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên. Chúng ta nghe ở đây trong chánh văn Đức Phật như vậy: không chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ tẩy sạch, làm cho an tịnh chấm dứt. Thì ở đây có ba cái điều: dục tầm, hại tầm và hận tầm, ba cái điều đó. Mà chúng ta biết rằng tà tư duy á là một cái điều, tư duy ở đây là chúng ta tư duy ở đây á là chúng ta suy tư đến những điều đó, toan tính đến những điều đó, mà suy tư những cái gì mà từ ở cái lòng tham, tâm tham sân khởi lên. Một người mà tham một cái gì đó về tiền của vật chất cái gì đó, thì nhiều khi rồi bất chấp đến những cái tội lỗi, những cái gì bất tiện, tạo ra nhiều cái gì bất tiện, khổ quả ở đời này đời sau. Thì chúng ta xét thấy rằng không để cho cái tham tâm nó sanh khởi lên, nó vấy rầy, hay là làm cho mình phải điều họ sai sử làm cho mình phải khổ sở, khổ lụy từ do cái lòng tham đó, hoặc là do cái lòng sân. Một người mà suy tư đến lòng toan tính những cái điều này điều kia để có được, sở hữu được một cái gì đó, mà mình tự cho cái điều đó mà mình thỏa thích, thỏa muốn, ước muốn trong đó, thì mình ở đây khi mà nói đến cái tham á, tức là tham dục, cái dục tham, tức là thỏa mãn các cái giác quan, thỏa mãn ở trong cái sự thỏa mãn các cái dục dục vân vân, thì như vậy là cái phiền não, làm cho cái phiền não sân khởi lên. Nhưng mà mình khởi lên cái điều đó, một người mà nhờ cái gì, nhờ mình có tu tập, tức là nhờ tu tập bằng cái chánh tư duy. Tư duy là mình nghĩ sao? Chánh tư duy ở đây là mình nghĩ rằng pháp á, cả cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cái pháp hữu vi nó đều là bất tịnh. Nó bất tịnh, nó bất tịnh là gì á? Nó bức bách, nó đau khổ. Nó bất tịnh là gì á? Cái sự giả hợp của nó, nó giả hợp. Ví dụ như vậy, chúng ta nói là thân tứ đại của chúng ta có bốn chất lớn: đất, nước, lửa, gió. Ngoài ra thì còn có cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái thân này. Thì cái thân này nó được nuôi nấng, nó được dai nhuộm từ ở cái điều này điều kia, cho nên nó dẫn đến cái khổ ở trong đời sống. Cái thứ ba nữa đó là với một người mà có tham, khi mà sân tâm khởi lên thì hãy quán thấy rằng với cái sự từ tâm của một người, nhờ cái từ tâm đó mà mình nhiếp phục được. Nhờ cái từ tâm được, nhờ cái từ tâm đó mà mình nhiếp phục được lòng sân, sân của mình. Khi mà sân tâm khởi lên thì mình hãy thấy được thứ nhất đó là mình thấy được cái điểm ưu của chúng sinh khác. Thứ hai nữa đó là mình phải thấy là mọi chúng sinh đều có những nghiệp lực riêng. Bởi vì mỗi người có một cái nghiệp lực riêng, cái nghiệp đó nó tạo nên cái căn tánh của mỗi người. Và do vậy đó thì mình không có chấp, quá chấp để rồi gây đến cái sự sân giận, đau khổ. Hoặc là mình nghĩ rằng mong rằng với cái sự an vui cho người khác, những người xung quanh của mình, thì khởi cái từ tâm lên làm cái sự mát mẻ, cho cái sự mát mẻ đến với nội tâm của mình. Như vậy thì sẽ dứt đi, bỏ đi những cái lòng sân ở trong tâm, lòng sân, tâm sân. Và khi mà một người mà không chấp nhận sân tâm như vậy, đồng nghĩa là vị ấy sẽ làm cho sân tâm của mình nó được lắng dịu đi, lắng dịu đi. Sân hận mà được lắng dịu đi đó, do chánh tư duy là vô dục thì tham không khởi lên, vô hận á, thì làm cho lòng sân không khởi lên, mà ngược lại là tu tập bằng từ tâm để có được sự an vui cho mình, và tìm sự an vui cho mình và có sự an vui cho người khác. Như vậy thì một người mà có từ tâm á, là không có cái sự giống như là không có một cái sự nóng nảy bực bội với những chúng sinh khác. Và nếu như một người mà có cái tâm gọi là bi tâm á, thì đối kháng lại với cái hại tâm, cái hại tâm. Bị hại tâm á, là do tính toán, suy tư, toan tính, tìm cách này cách kia để hãm hại chúng sinh khác, làm cho chúng sinh khác khổ. Bây giờ với một cái bi tâm là thoát khương, nghĩ chúng sinh á, là đều có cái sự an vui. Và do vậy đó thì không chấp nhận để cho hại tâm sanh khởi. Hại tâm thì toan tính, nhưng mà không có hại tâm, tức là nhờ chánh tư duy như vậy, nhờ chánh tư duy như vậy, tức là tư duy vô hại đó, thì người đó có được sự an vui, do rằng xét thấy rằng cái từ ở cái bi tâm của người đó nó được trưởng thành lớn mạnh và không có gây đau khổ đến chúng sinh khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng là một người mà có chánh tư duy, có chánh tư duy, tức là tư duy làm sao để rồi dục tâm không sanh khởi, tư duy làm sao để rồi cho sân tâm không sanh khởi, tư duy làm sao để rồi cho hại tâm không sanh khởi. Như vậy là cái con đường trong cái giai đoạn mà chúng ta biết là đang giai đoạn tu tập, đang giai đoạn tu tập, tức là mình tìm cách, một là trong đó có cái sự suy xét bằng trí tuệ, để rồi mình xét thấy nguồn cội gốc cội của nó, nguồn cội của nó, để rồi chúng ta tránh xa đi những cái phiền não đó. Thì ở đây đó, trong cái bài học này đó, thì chúng ta có bốn cái ý nghĩa, bốn cái chi pháp mà Đức Phật ngày dạy ở đây. Thứ nhất là một cái đạo hành là không tham nhẫn, tức là người có cái phương hướng sở hành không có cái tham nhẫn trong đời sống. Cái thứ hai là đạo hành có tham nhẫn, là người đó nhờ cái sự tham nhẫn mà người đó có được sự an vui, và là người đó có thể đi đến và đạt đến nhiều cái thành công trên phương diện tu tập hay là trên phương diện nào cũng vậy. Và cái đạo hành thứ ba là đạo hành có cái sự nhiếp phục, tức là nhờ thu thúc các căn. Và đạo hành thứ tư là đạo hành an tịnh, tức là nội tâm nhờ sự tu tập vững chắc, và làm cho ở trong cái giai đoạn tu tập, đang giai đoạn tu tập hay là giai đoạn đã đoạn trừ, thì cái người đó có được sự an tịnh. Mà đời sống không có an tịnh là do dục tâm sanh khởi, do hại tâm sanh khởi, do hỏng tâm sanh khởi, quấy rối rất là nhiều. Và do vậy một người có được sự an tịnh là nhờ tu tập được chánh tư duy, tức là nhờ chánh tư duy. Cái chánh tư duy là tư duy vô dục, tư duy vô hận, tư duy vô hại, như vậy thì làm cho cái nội tâm được an tịnh. Thì trong cái ý nghĩa này đó, thì trong bộ bạch bốn cái chi pháp này đó, thì có cái khuynh hướng hay là có cái hành không tham nhẫn là một cái sở hành xấu, sở hành này thì không tốt. Còn ba cái sở hành còn lại, tức là sở hành có tham nhẫn, sở hành có nhiếp phục và sở hành được an tịnh, là một cái sở hành tốt, là dẫn đến cái sự an lạc tiến hóa rất là nhiều, lệnh lạc rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Sẽ dành thời gian còn lại để chúng tôi được bàn thảo luận sâu vô thêm, để chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của bài học hôm nay, được nhiều cái lợi ích rất là lớn. Bây giờ thì trước tiên dứt lời thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong chữ vì được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng và chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta an vui tấn quá trong đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa thú, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng các pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Phật Tăng, cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào đi sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã được nghe để Đức Phật Tăng thuyết giảng thờ pháp nói về tham nhẫn vừa rồi. Đạo hành không tham nhẫn, đạo hành tham nhẫn, và đạo hành có cái sự biết đạo hành nhiếp phục và đạo hành an tịnh. Bài pháp này thì chúng tôi nghĩ sẽ đem lại rất là nhiều lợi lạc cho quý vị. Và hơn nữa thì khi mà chúng ta nghe phần thảo luận đó, thì chúng ta sẽ được rõ và tỏ tường hơn. Con kính đảnh lễ và kính bạch sư phụ Tuệ Siêu. Không biết sư phụ Tuệ Siêu có nghe được âm thanh của chúng con không vậy? Nếu sư phụ nghe được âm thanh, con già xa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Kính bạch sư phụ, con xin thỉnh sư phụ thảo luận dùm câu thảo luận số 1, vì rằng câu thảo luận này có nêu lên cái danh từ đạo hành, ở đây có nghĩa là gì, thuộc thiện pháp hay là bất thiện pháp. Và thì thật sự ra đó, đạo hành thì những cái từ ngữ này phải được các vị am hiểu về Pali thì dễ thích sẽ dễ rõ và nhận thức hơn. Rồi hơn nữa mình sẽ biết được đạo hành này nó thuộc về thiện pháp hay là bất thiện. Con xin kính chuyển mic đến sư phụ. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, cái giới từ được gọi là đạo hành đó, cái danh từ này trong tiếng Pali gọi là Patipada, mà cái tiếng Patipada đó, nó từ cái động từ gọi là Patipacchati. Thực ra thì cái động từ Patipacchati hay là Patipanna, Patipada, cái danh từ đó chỉ có nghĩa là hành động hay là cái cuộc hành trình. Chẳng hạn như khi nói đến Atthana, Atthana Makkappatippanna, tức là hành trình đường xa. Vì vậy cho nên ở đây khi mà đề cập đến cái chữ Patipada, dịch là đạo hành, chỉ đạo trong trường hợp này phải hiểu là con đường, và chữ hành có nghĩa là đi. Như vậy thì chữ đạo hành ở đây đó chưa có nói đến cái việc là thiện hay là bất thiện, là bởi vì như trong bài học ngày hôm nay có bốn cái đạo hành. Một đạo hành không tham nhẫn, một đạo hành có tham nhẫn, đạo hành nhiếp phục và đạo hành an tịnh. Thì như vậy trong ba đạo hành này, đạo hành tham nhẫn, đạo hành nhiếp phục, đạo hành an tịnh thì nó thuộc về đạo hành thiện pháp. Còn đạo hành không tham nhẫn thì đạo hành đó thuộc về bất thiện pháp. Cũng như khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng ở trong Trung Bộ, Ngài cũng dùng cái từ Patipada. Cái chữ Patipada ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy có bốn, là hành hiện tại lạc và tương lai khổ. Có đạo hành hiện tại khổ mà tương lai lạc, có đạo hành hiện tại lạc mà tương lai cũng lạc, và có đạo hành hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Như vậy trong trường hợp đó, chữ Patipada nó có hai loại đạo hành thuộc về thiện và hai loại đạo hành thuộc về bất thiện. Chúng ta cứ nhớ như vậy. Cho nên cái chữ đạo hành này, nếu mà xét về cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, chúng ta nghe nói đạo hành, chúng ta cứ liên tưởng về chữ hành đạo, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là thiện pháp. Nhưng không, thưa quý vị, chữ đạo hành nó tùy theo, nó tùy theo chỗ mà chúng ta nói. Có đôi khi nó không phải là thiện mà cũng không phải là bất thiện. Bởi vì khi mà chúng ta hành trình đường xa đó, thì cái đó nó không phải là thiện hay bất thiện, mà chỉ đi bằng chân thôi. Còn cái chữ Patipada mà chúng ta xài đạo hành theo cái nghĩa trừu tượng đó, thì Patipada này nó mới thuộc về thiện pháp hoặc là bất thiện pháp. Cho nên ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa đầu tiên của cái câu thảo luận nói về cái chữ đạo hành Patipada, và phân tích cho chúng ta thấy chỉ mới nói đến cái sự hành động, làm một cái công việc hay là đi trên một con đường, chỉ vậy thôi. Còn con đường đó xấu hay tốt, công việc đó thiện hay ác thì cái đó chúng ta tùy.
Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà quý vị mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin kính tri ân sư phụ Tại Siêu rất nhiều. Sư phụ đã giải thích dùm danh từ đạo hành và ý nghĩa. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận thứ hai. Câu thảo luận số 2 này con xin được kính thỉnh đến Đại Đức Tuệ Quyền. Con không biết Đại Đức Tuệ Quyền và con xà thú, con đã thấy bàn tay của Đức Tuệ Quyền rồi. Kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, mong Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Sự nhịn nhục có phải là sự kham nhẫn chăng? Điều này thì rất là xảy ra ở trong cái đời sống thường của chúng ta. Có nhiều khi có người thì người ta nói là nhịn nhục cũng là kham nhẫn, hoặc là kham nhẫn cũng là nhịn nhục, vân vân. Vì hai cái từ ngữ này, nhất là cái ý nghĩa của sự nhịn nhục có phải là sự kham nhẫn hay chăng? Con xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mài giá, Nam mô Sáng Thầy giá. Thành công kính lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, để được thân thức tâm để tính được hạnh cùng chư tăng. Kính chào đến quý thiền quý sư cô cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị. Rồi chúng ta đang có cái sự khủng bố. Tôi xin nhắc những người khủng bố một chút xíu. Và cũng như xin báo đến các vị chủ trì trong sự khủng bố, quý vị có nói nhiều, có làm nhiều thì Phật tử quý vị hãy có đi hại đạo, tiếp tục có thầy thai. Nếu mà dùng cái sự tham nhẫn hay dùng cái sự nhẫn nhục cũng được, sao cũng được, nhưng chúng tôi xin cảnh báo đến các vị một điều: chúng ta đừng cho lên làm hại đại chúng như vậy. Đại chúng đang nghe và đang được cái sự thân tịnh tâm, cũng như đối với các vị giảng sư cũng vậy. Mong chúng ta hãy vì cái tinh thần cao cả, đừng vì những cái sự hiềm khích cá nhân vì mất lợi của mình mà chúng ta làm những cái hành động như thế, thì nó sẽ không hay, nó sẽ không hay và rất rất là không không hay. Không phải chúng tôi là đệ tử, chúng tôi mang tính bình vực. Chuyện trước kia chúng tôi đã báo cho quý vị biết rồi, quý vị tự hiểu. Quý vị làm như vậy, sư phụ Tuệ Siêu không có hại cái gì đâu, bởi vì đã hại đạo và hại quý vị. Xin nhắc quý vị biết như vậy. Quý vị làm như vậy, sư phụ Tuệ Siêu không có chuyện gì cả, mà quý vị đã tự hại đạo và tự hại mình. Chứ đừng hãy tự xem lại, hãy tự xem lại cái cá thể quý vị. Chúng tôi sẽ nhắc như vậy, và nhắc đến các vị mà có cái sự chủ trì đến một số thành phần khủng bố, một số thành phần khủng bố, xin nhắc như vậy. Bởi vì Phật pháp này chúng ta gây dựng nó rất là khó, chúng ta đạp đổ thì rất là dễ. Cái thiện tâm trong lòng chúng ta nó rất là hiếm, như cái ác tâm, cái sự xấu xa ở trong tâm của mỗi con người, mà chúng ta vì một cái sự bực bội, vì một cái sự mất mát, và quả thật cái điều đó nó không đúng trên cái tinh thần công tâm, đúng không, đúng trên một tinh thần tốt đẹp. Mong chúng ta hãy có một cái nhìn nó mang tính bản thể chung. Chứ còn đây cũng là cái nghiệp, đây cũng là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự cẩn thận hơn. Bởi vì làm như vậy thì mất ít cho phần đâu, và tự chúng ta đã, nếu là con người thì chúng ta cũng thiếu cái tư cách nó mang tính văn hóa lại cả lịch sử. Nếu gì vì có muốn cái gì kiểu gì cứ tự đối mặt. Nếu chúng ta là một vị tỳ kheo là tiêu tăng thì chúng ta tắt bạch thẳng đến tăng đoàn. Còn nếu là quý vị là một Phật tử thì chúng ta cứ đề đạt thẳng đến chư tăng. chứ không cần phải có những cái sân của cái nhân mà ném đá vô tay như vậy, rất rất là không hay. Chính cái không hay ở cái giá trị của nhân bản của là một kiếp kiếp người của chúng ta, và chứ đừng nói chi là một người đệ tử Phật hay là một người có hiểu biết Phật pháp, một người có một cái hiểu biết căn bản và sinh bản như vậy. Mình xin lỗi để chúng tôi đã làm phiền một cái thời gian của quý vị để nhắc cho quý vị, để phát thông báo lại chúng tôi biết là quý vị không nên như vậy. Dạ như vậy nhé. Dạ xin lỗi đại chúng. Dạ kính thưa quý vị, quả thật thì nếu mà chúng ta cho rằng là hỏi về chứ giữa cái nhịn nhục, thì nhịn nhục có phải là cái sự tham nhẫn không? Ở đây cái sự nhịn nhục chúng ta nó rất là khác với cái sự tham nhẫn. Nếu đứng trên cái tinh thần cái sự nhịn nhục đó, nó là một cái tinh thần hết sức là đặc biệt. Cái sự tham nhẫn đó nó được phải được cái sự tu luyện, phải được một sự học hiểu, phải được một cái sự hướng tâm, biết được cái gì. Cái như hồi nãy mà chúng tôi vừa thuyết pháp ở trong bài kinh Pháp Cú Kinh, nếu như mà bậc thậm chí mà đáp trả lại đánh đập lại thì xem như nó lại càng nặng hơn, không xứng đáng là thậm chí. Thì cũng về cái sự nhẫn nhục á, là ngược lại cái sự tham nhẫn á, là vì ấy biết rằng nếu như chúng ta không tham nhẫn thời chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta không tham nhẫn thời chúng ta sẽ tạo những cái ác nghiệp về thân khẩu về ý. Đây là sự tham nhẫn, mà sự tham nhẫn này đây nó mang tính tu tập, còn sự nhẫn nhục nó mang tính khác. Sự nhẫn nhục mang tính thứ nhất là chúng ta không đủ khả năng để chúng ta đáp trả. Cái thứ hai, chúng ta bị tham nhẫn, khi sinh hoạt bị nhịn nhục, bởi vì chúng ta vì sợ mất cái chỗ làm, chúng ta vì sợ mất cái nơi ở của chúng ta mất cái chỗ làm, mất cái nơi ăn trốn ở, chúng ta vì bị mất cái lợi lạc, cái sự tốt đẹp của mình, cho nên chúng ta nhịn nhục. Cái sự nín chịu này nó như là một sự đè nén, chứ không phải là cái sự tham nhẫn. Ở đó chính là vì họ hiểu biết được cái nhân quả, vì hiểu biết được cái sự nguy hiểm của cái sự sân tâm, nguy hiểm của cái sự đáp trả lại người khác bằng lời, bằng khẩu hay là bằng thân. Cho nên quả thật ở đây là một điều mà chúng ta, nếu như người tu thì người ta hiểu khác. Ví dụ như là cái sự tham nhẫn thì trên cái tình tham nhẫn chúng ta nhớ cái ngài Cứu Lô Na, nếu như họ đánh mình họ cũng chưa làm hại mình, họ làm chưa làm hại mình cũng chưa có mất cái tay của mình, chưa mất cái chân của mình, cũng chưa đọc mạng sống của mình. Thì từng cấp như vậy, vị ấy có cái sự chăm đo đắc đi chắc biến như vậy để có sự tham nhẫn, để hầu, để thành tựu cái mục đích của mình, mà mục đích cao cả của mình nó khác hơn những sự nhịn nhục. Có nghĩa là bây giờ mình yếu thế cô thân cho nên mình sẽ chịu nhịn, thì nó là khác. Cho nên cái sự nhịn nhục này, yếu thế cô thân, hay bây giờ chúng ta không có cái quyền, có cái thế, chúng ta không có điều kiện, hay chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta phản ứng lại, thì rồi chúng ta chờ đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hay là chúng ta chờ đó để rồi mai này, một năm, một tháng, một ngày, một tuần sau, rồi chúng ta sẽ trả thù, hay là trước mặt không dám làm, rồi nhịn nhục cái đó để sau lưng một lát, chúng ta lén làm, lén đánh vân vân. Thì cái sự nhịn nhục đó chính là chúng ta khác hơn là cái tinh thần của tham nhẫn. Cái sự nhịn nhục đó có cái gì? Có cái mục đích để chúng ta nhằm mưu cầu một cái gì đó, hay nhằm chúng ta làm hại người ta, hay nhằm làm hại lại, chứ không phải là vì cái tinh thần dứt bỏ, vì cái tinh thần hiểu và biết, vì cái tinh thần tu tập, vì cái tinh thần xả ly. Cái sự tham nhẫn đó để chịu với cái gì? Với cái sự mắng nhiếc, cái sự đánh đập, hay cái sự chửi rủa, cái sự đáp trả của người mà đến với mình, và vị ấy cảm thấy rằng quán với tự thân, chứ không có trách người. Đây là cái sự tham nhẫn không có trách người khác làm hại mình, mà luôn luôn tỏ ra thương người ta hơn là ghét người ta. Chúng ta nhớ, thương người ta hơn là ghét người ta, cái tinh thần tham nhẫn nó vậy. Và cái tinh thần tham nhẫn đối với cái gì? Tham nhẫn chịu đựng đối với cái tất cả mọi ngoại cảnh, chẳng hạn như là thời tiết, vật thực, chú sư, y phục, thuốc men, lưu thoát, vân vân, tất cả mọi thứ. Vì ấy có cái tính tham nhẫn thì nó thuộc về ở cái bên ngoài thì nó quá dễ, nhưng ở bên trong mà vị ấy kham nhẫn đó có cái gì? Kham nhẫn đó có cái gì? Vị ấy biết tri túc trong trong mọi vật dụng để tâm cái gì? Để tâm không phải trải đầy đối với tham dục. Thì nó khác hơn là con người chịu khó ăn uống tằn tiện để dành tiền. Cái sự tri túc nó khác hơn là cái cách mà chúng ta để dành tiết kiệm. Chúng tôi ví dụ như vậy, cái sự tri túc trên tinh thần đạo Phật đó, để nhằm cho tâm của chúng ta không có bị nô lệ, không có bị lệ thuộc đối với các dục, đối với các sắc, đối với các thinh, đối với các hương, các vị, các xúc. Ngược lại, người ta tiết kiệm để người ta dành mục đích để người ta cho tiền người ta nó nhiều hơn, cho tiền người ta không phải có tỷ lệ thuận chứ nó không có tỷ lệ lừng nghịch, nó tăng thêm chứ nó không có mất đi. Thế là người ta cố người ta nhấn, cố người ta nhịn, cố người ta chịu đựng, người ta có nghĩa là mang tính tức là làm như con người mình nó không có có nó biết tri thức của con người mình nó sống đơn giản giản dị. Thì cái đó là người ta cái vai trò mà tiện tặng thì nó khác hơn là cái vai trò mà con người biết tri thức. Thì cũng vậy, cái vai trò mà tiện tặng đó chính là cái sự nhịn nhục, mà cái sự tri túc đó chính là cái sự tham nhẫn. Thì cũng vậy, ở trong cuộc sống này chúng ta biết là chẳng hạn như nó một câu nhịn chín câu lành, ở đây tới cái tinh thần này thì nó vừa có thể có cái đồng, có thể có cái khác, có cái đồng có cái khác. Đây nghĩa là sao? Có thể có đôi khi một câu nhịn chín câu lành ở đây có nghĩa là bởi vì mình nhịn ở đây để cho khỏi cái chuyện phải đổ máu, phải đau thương, phải tòa án, thôi chúng ta nhịn đi. Thì cái đó cũng là tinh thần có tham nhẫn ở trong đó, để nhằm ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không cho sanh. Đây là tinh thần nó, sự nhịn nhục này nó mang tính có tham nhẫn. Còn sự nhịn nhục bởi vì mình không có thể có khả năng đáp trả lại thì thôi chịu nhịn chịu nhục để qua chuyện. Cho nên cái sự nhịn nhục và cái sự tham nhẫn rất ít khi đồng nhất, mà thường tức là nó rất thường nó khác hơn. Cũng vậy, chúng ta nhớ bằng cái đời sống sinh hoạt bình nhật giữa chúng ta, cái đời sống tu tập hay là cái đời sống của cái sự làm việc của chúng ta cũng vậy. Nó gặp rất là nhiều cái mà nếu chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta biết chúng ta nhịn nhục đây, chúng ta tham nhẫn đây bởi vì chúng ta sợ thân khẩu và ý nghiệp của chúng ta nó làm cái việc khác. Hay là chính nếu chúng ta không có tham nhẫn thì những ác pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những ác pháp đã sanh thời nó sẽ tăng trưởng. Cho nên chúng ta tham nhẫn để nhằm cái gì? Để chúng ta diệt trừ những cái ác bất thiện pháp đó. Và chúng ta làm cái công đức để cho cái gì? Để khai mở những cái thiện tâm của chúng ta nó khởi sanh. Đây là điều chúng ta lưu ý. Còn cái sự nhịn nhục là một sự chịu đựng, một sự chịu đựng đó rồi nó rơi vào quên lãng, hay là cái sự nhịn nhục đó nó nhằm có một sự mưu tính sắp xếp vân vân. Xin trả lời như vậy để chúng ta có một cái sự xét đoán. Thì xin trả lời như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú, con kính tri ân kính đại đức Từ Quyên đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Giờ đây thì chúng ta còn một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này thì xin được kính thỉnh đến Ni Sư Liễu Pháp. Không biết Ni Sư Liễu Pháp có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Lúc đầu thì âm thanh của Ni Sư đã bị trục trặc. Nhưng mà không biết giờ đây thì như thế nào rồi. Nếu Ni Sư nghe được thì xin sa thú Ni Sư. Ở câu thảo luận số 3 này hỏi sự thu thúc lục căn và sự từ bỏ tư duy điều nào quan trọng hơn? Và cái phần này phải nói rằng là cũng 80 cái thu thúc lục căn và mình từ bỏ những cái tà tư duy, điều nào quan trọng hơn thì cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Xin kính thỉnh ni sư Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
Nam Mô Bụt Thầy. Không khí sâu đường nét của Ly Xuyên hôm nay rèo quá, không có nghe rõ. Ở đây kính bạch cho tăng kính thưa quý vị, thực ra trong cái câu hỏi này chúng tôi cố tình đưa ra cái câu hỏi đó là bởi vì ở trong một bài kinh Trường Bộ, tức là bài kinh Đắc Sức Bà Rác, cũng như là cái bài kinh Sai Vi Tí, bài kinh Phúng Tụng và kinh Thập Thường, tôn giả Xá Lợi Phất ngài có thuyết cho các vị tỳ kheo nghe về bốn chánh cần. Ở trong bốn chánh cần đó ngài thuyết một cách khác, ngài nói ngay cái chi pháp như thế này: thế nào là thận cần, khi mà một vị tu tập có cái sự ngăn ngừa tham ưu khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, rồi vì ấy thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn, ý căn. Như vậy thì cái sự thu thúc đó này chưa hiền, thì thu thúc các căn ngăn ngừa không để cho ác bất thiện pháp sanh khởi do thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, như vậy đây gọi là thận cần, gọi là sanvara patthana. Còn thế nào gọi là trường cần pahana patthana này các hiền giả? Khi một vị tỳ kheo từ bỏ, đoạn trừ dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, như vậy được gọi là trừ cần. Còn thế nào gọi là tu cần? Khi một vị tỳ kheo mà tu tập được thất giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi, tức là tu tập những thiện pháp chưa có là sẽ có. Rồi thế nào là bảo cần? Anurakha Patthana, tức là khi có những cái ấn chứng phát sanh lên cho thiền định thì vị tỳ kheo gìn giữ cái ấn chứng nó, không để cho mất, không để cho tiêu hoại cái ấn chứng đó, và dùng cái chánh niệm để gìn giữ cái ấn chứng này cho còn, thì như vậy gọi là bảo kiện, bảo cần, tức là gìn giữ những thiện pháp đã có không cho nó biến mất. Thì như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy trong bài kinh học ngày hôm nay, khi nói đến cái đạo hành nhiếp phục, tức là cái sự thu thúc các căn, và đạo hành an tịnh, tức là sự trừ bỏ ba tà tư duy, cả hai điều này nếu xét theo cái bài kinh của tôn giả Xá Lợi Phất đã dạy thì ở đây là hai trong bốn chánh cần, là thận cần và trừ cần. Do vậy cả hai pháp này nó đều quan trọng như nhau, bởi vì tướng chánh cần không thể bỏ bớt đi được, cũng như cái ghế bốn chân thì bốn chân đó đều quan trọng như nhau, không thể bỏ hai chân trước hay là không thể cắt bỏ hai chân sau được. Bởi vì cả hai chân này đã nâng đỡ với nhau, như thế nào thì bốn pháp chánh cần cũng như thế đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được sự thu thúc các căn, tức là thận cần, sự thu thúc sự đoạn trừ tà thi di, tức là trừ cần, hiểu được hai pháp này là hai trong bốn chánh cần, thì chúng ta sẽ thấy có cái sự giống nhau. Thì đó thưa quý vị, đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu hỏi, câu thảo luận số 3 mà Ni Sư Liệu Pháp vừa giải thích, là bởi vì ồn ào rè quá không có nghe được. Chúng tôi cũng sợ rằng quý vị nghe không rõ là mất lợi ích của quý vị, nên chúng tôi xin được làm sáng tỏ thêm, bổ túc thêm những điều mà chúng tôi đọc được ở trong kinh. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú. Con xin thay mặt đại chúng tri ân đến lời thảo luận của sư phụ Thầy Siêu vừa rồi. Bây giờ thì những câu hỏi đã soạn sẵn đã hết rồi, kính bạch sư phụ. Vì vậy mà con muốn hỏi, xin phép sư phụ quan hỷ cho con hỏi thêm một cái chi tiết ở trong cái bài kinh này nữa. Con muốn hỏi về cái sự tham nhẫn này á, nó có dẫn đến nó có liên quan hay là nó có làm cái nhân đến để cho một người mà tu tập về tâm từ hay không? Con không biết sư phụ có còn được còn đủ sức khỏe hay không. Nếu mà sư phụ còn đủ sức khỏe thì con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu để con đặt câu hỏi này. Dạ, bậc sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì con muốn hỏi rằng đối với tham nhẫn á, nó có gần với tâm từ hay là nó có liên quan hay là nó còn là nhân của tâm từ hay không? Tại vì thật sự ra nó đã lâu rồi, con cũng coi cái sự tham nhẫn này rồi, nhưng mà con cũng không tìm được cái chi pháp ở trên bản nêu, con không có tìm được cái chi pháp trên bản nêu. Thí dụ thường thường nói về cái pháp tinh tấn đi, chi pháp nó là cần tâm sở. Còn đối với cái bài học ngày hôm nay đó thì lặp lại đó thì con thấy có sự tham nhẫn, thì con không tìm được cái chi pháp ở trong những cái tâm sở. Thành ra đó con coi đi coi lại đó thì con nghĩ như là đối với tham nhẫn này nó gần như là tâm từ. Thì nếu mà nó gần như tâm từ thì mình tính cái sự tham nhẫn này nó vào cái chi pháp là sở hữu vô sân có được hay không? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong vị pháp cái phần Suttanta Madhika, tức là đầu đề kinh, trong 200 đầu đề kinh, trong đó có nêu hai pháp gọi là khanh ti chết su và chết ta, sự nhẫn nại và dễ dạy. Thì khi nói đến chi pháp này đó, ở trong nhiều pháp có đề cập đến đó, ở đây chỉ cho tâm, tám tâm đại thiện hay là tám tâm thiện dục giới. Còn về tâm sở phối hợp với tâm thiện đó, thì ở đây lấy chi pháp đầy đủ cả 38 tâm sở phối hợp với tâm thiện. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự kham nhẫn hay cái sự nhẫn nại nó không phải chỉ riêng một cái pháp nào, mà nó gồm chung cả những cái đức tính. Thí dụ như một người có tâm từ, họ an trú với trạng thái tâm mát mẻ, không muốn để cho tâm sân hận sân khởi, do đó cho nên gặp những lời nói phỉ báng hay là những cái lời nói châm chích, hoặc là những cái hành động mà họ gây ra đánh đập cho mình có cái cảm thọ khổ vân vân, thì lúc bây giờ một người tu tập tâm từ, tức là cái trạng thái tâm vô sân đó, thì sẽ không để cho cái tâm sân sân khởi. Như vậy tâm từ lúc bây giờ nó đóng cái vai trò chủ đạo để hành cái pháp nhẫn nại. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chúng ta bỏ qua cái tâm sở gọi là tachamacitta, tức là tâm sở hành xả. Khi một người họ giữ cái tâm hành xả phuttasalokathammehi cittang yassanakamatpati, tức là khi xúc chạm pháp đời, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, mà giữ cái tâm không dao động, không dao động, thì như vậy cũng được xem như cái tâm sở hành xả này nó đóng cái vai trò chủ đạo cho cái việc nhẫn này. Rồi chúng ta còn có những cái tâm sở khác như tâm sở tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm, chánh thân, chánh tâm. Những cái tâm sở đó nó cũng giúp cho một người có cái tác nhẫn nại được. Bởi vì có câu Đức Phật dạy rằng sự kham nhẫn và nghiêm tịnh là hai pháp làm cho xinh đẹp, sopana karanathaya. Bởi vậy cho nên cái tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, những cái tâm sở đó cũng làm cho con người trở nên đẹp. Vì vậy cho nên đó cũng là sự kham nhẫn nếu người ta tác ý. Bởi vì mỗi khi mà chúng ta cao có quạ quọ, chúng ta nhăn mặt nhíu mày, hay chúng ta biến sắc, hoặc là chúng ta có những cái lời nói hoặc những cái cử chỉ mà sân hận thù oán đó, thì như vậy con người sẽ không có đẹp. Cho nên những cái tâm sở này nó đóng cái vai trò nó làm đẹp, thì như vậy cũng là cái pháp tâm nhẫn. Rồi lại nữa, như chúng ta thấy nói ba giới Phật cũng tham nhẫn được. Một người mà giữ giới, ví dụ như là chính ngữ, tức là giữ giới khẩu, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Khi mà họ gặp cái chuyện gì họ bực bội hay khó chịu, họ đang chuẩn bị nói những lời nói dối, thì ngay trong lúc đó chính do cái chánh ngữ sẽ làm cho họ kham nhẫn chịu đựng được. Dầu cho người ta có mạt sát mạ lị, nhưng không vì đó mà mình trả đũa bằng cách là những cái lời nói xảo trá hay là những lời nói độc ác trở lại cái người đó. Kham nhẫn với người mà A Lị nhắc mắng nhiếc, không mắng nhiếc lại những người đã mắng nhiếc mình, vân vân. Thì như vậy cũng với phần đó cũng tạo nên cái đức tánh nhẫn này. Rồi chánh nghiệp, cái hành động của vị, bởi vì cái sự kham nhẫn ở đây là kham nhẫn với thời tiết, kham nhẫn với cái tiếng mạ lị của người khác. Ví dụ như bây giờ một ông vua, nếu mà ông ta không có kham nhẫn được, hãy hở một chút ai làm ông ta phiền phức, làm cho ông ta nổi nóng, ông ta giết hết, thì như vậy ông ta sẽ tạo nghiệp rất là nhiều. Vì vậy cho nên á, lúc giận vua phải có sự kham nhẫn chịu đựng bằng cái chánh nghiệp, để mà ông ta không có tạo cái nghiệp sát, ông ta mới kham nhẫn được. Rồi chánh mạng cũng vậy, nhờ cái giới này mà kham nhẫn được với hoàn cảnh nghịch lòng, dầu cho bị đói, bị khát, cũng không vì đó mà đi trộm cắp, không vì đó khởi lên cái tâm gian tham với người khác, vân vân. Như vậy trong trường hợp này, nhờ có cái giới này mới giữ được, mới kham nhẫn được. Rồi như một người, người cha hay người mẹ có tâm từ, có tâm hỷ và tâm bi đối với con cái, cho nên dù con cái nó có ngỗ nghịch, nó có xúc phạm đến, thì cha mẹ cũng không có gác bỏ, mà cha mẹ giữ cái tâm bi thương xót con của mình. Rồi mặc dù con hắt hủi mình đi nữa, nhưng mà khi nghe thấy con của mình đỗ đạt thành tài, cha mẹ cũng lấy làm hãnh diện vui. Chứ cha mẹ không có vì sân giận quán thù con mà muốn điều xấu, nói xấu con để hạ nhục con, làm cho mất danh dự của con. Thì như vậy đó là cái tâm bi và tùy hỷ của cha mẹ, khiến cho cha mẹ có cái sự kham nhẫn được với con cái. Khi mà chúng ta tu tập đối với chúng sinh quý vị, hãy chúng ta có tâm từ bi, có cái tâm tùy hỷ với chúng sinh, thì lúc đó chúng ta cũng có cái tâm nhẫn, kham nhẫn được, chúng ta có sự nhẫn nại được. Rồi cuối cùng là cái sở hữu trí tuệ, cái tâm sở trí tuệ đó thưa quý vị, nó lại đóng cái vai trò làm việc kham nhẫn rất là tích cực. Khi mà chúng ta, nếu như mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, gặp những người mà họ phỉ báng mạ lị, hoặc là họ làm khổ làm phiền phức mình, lúc đó chúng ta khéo dùng cái trí tuệ, chúng ta tác ý rằng cuộc đời không có là bao nhiêu cả, sống chừng 5 năm 10 năm nữa thôi, thì hãy tranh thủ cái thời gian này để làm nhiều cái lợi ích cho đời sau bằng những cái thiện pháp. Nhờ nghĩ được như vậy cho nên chúng ta có thể kham nhẫn được. Hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng sắc pháp này, cái thân này vốn là vô thường, biến đổi, cái thân này là ổ bệnh tật mỏng manh, và Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng cái vị tỳ kheo muốn kham nhẫn được phải dùng cái trí tuệ suy nghĩ, hãy đặt mình giống như là một kẻ chiên đà la người, hoặc là giống như là một tên cùng đinh rách rưới, hoặc là giống như là một con chó giả can ở trong rừng mà nó ghẻ chấp, hoặc là giống như con bò mà bị gãy sừng, đúng không? Vị tỳ kheo nhờ suy nghĩ như vậy cho nên hạ cái tự bản ngã xuống và không có tự đề cao mình. Nếu mà đề cao mình thì sẽ khổ nhiều và không có kham nhẫn được cái sự mắng nhiếc. Còn nếu như mà tự xét thấy như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy mình kham nhẫn được. Thì đó, tất cả những gì mà thuộc về các cái tâm sở tịnh hảo Sopana Chetasika, nó đều đóng cái vai trò giúp cho chúng sanh hành cái pháp kham nhẫn được bằng cái tâm thiện dục giới. Cho nên chi pháp ở đây không phải chỉ riêng có một hoặc hai, mà là gồm hết tất cả những cái pháp thiện Kusala Dhamma. Pháp thiện là 37 tâm thiện và 38 tâm sở phối hợp với tâm thiện, nó đều đóng cái vai trò giúp cho có cái sự kham nhẫn chịu đựng được. Cũng giống như khi mà chúng ta xây dựng một cái nhà, chúng ta không thể nói rằng cái nóc nhà mới che gió được. Không thể nói cái tấm vách che gió được, hay cái cửa sổ che gió được, hay cửa cái che gió được. Mà tất cả cái gì, cái nóc nhà hay cái vách nhà, hoặc cái cửa sổ hay cửa cái, tất cả những cái gì mà nó che đậy ở bên ngoài đó, nó đều cản gió được cho cái người ở trong nhà cả. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi này. Và hôm nay thì chúng ta đã hết giờ rồi, nên không có bản tin. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Và xin tuyên bố chúng ta bế mạc lớp học. Xin mời Phật tử khi chúng có trách nhiệm mình trở lại để học phúc và đúng rung. Nam Mô Bích Thầy.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy ạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa tại sư. Con kính thành thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thị thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Thà Giá.
Yang pujanan sape lapan tunggangan. đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly